12. Một vài ngày kế tiếp trôi qua, mà tôi hoàn toàn không ý thức được những gì đang diễn ra. Tâm trí tôi như lạc đâu đó trong làn sương mù, mà ánh sáng duy nhất là L. Mỗi lần tôi ngẩng đầu lên, tìm quanh quất và thấy cô ở đó. Quá trình điều tra dài dòng và phức tạp hơn bình thường. Đơn giản vì K là một nhà tài phiệt quyền thế. L mang một vẻ mặt hoảng loạn trong suốt mấy ngày đó. Tôi vỗ về cô bằng một vài lời sáo rỗng mỗi khi chúng tôi có dịp ngồi nghỉ cạnh nhau. Cô đáp lại tôi bằng một nụ cười yếu ớt, ánh cho tàn u ám phủ lên mắt cô. Chúng tôi gần lại với nhau hơn sau mấy ngày ấy. Cuối cùng, sang buổi sáng ngày thứ tư, tôi thấy mình đang đứng cùng với L giữa đoàn người đang chờ đến lượt vào viếng tang. K không có vợ con, đó là điều chúng tôi được biết. Song bên cạnh con thuyền sáu ván cuối cùng của ông vẫn có một vài phụ nữ mặc áo xô gai đứng sụt sùi. Mỗi người trong số họ đều đang nắm tay hoặc một đứa bé hoặc một người thanh niên. Tôi và L đứng nhìn họ lần lượt nhận lòng thành kính phân ưu của đoàn người viếng tang một hồi lâu, rồi chẳng ai bảo ai, cùng quay sang nhau, chia sẻ một cái nhìn ngao ngán. Cô có định vào viếng không? Tôi hỏi. Không, bên công an đưa tôi đến chứ tôi có định đến đâu. L lắc đầu, giọng chua chát. Vào để mà họ giới thiệu, cô Băng, gái gọi cao cấp từng phục vụ ông vào viếng ấy à? Lời cô làm tôi phải bật cười khổ sở. Chúng tôi rời khỏi nhà tang lễ, đi bộ lang thang cho đến khi mùi hương trầm tan đi hết khỏi quần áo mình, rồi tìm vào một quán cà phê bên đường. Trong khi lần tìm trong thực đơn một thứ gì để ăn sáng, tôi chợt nghĩ, nếu như Ca đã không quá tự tin đến thế vào sức sống của mình mà làm trước một bản di chúc, liệu ông có lên một kế hoạch tổ chức thật cầu kỳ xa xỉ cho chuyến đi cuối cùng của đời mình hay không? Tôi có thể hình dung rõ mồn một phần câu chuyện mình đã bỏ qua đêm đó theo lời kể của những người có mặt. Đâu đó sau tuần rượu thứ 10, cuộc vui đạt tới cao trào khi Ca và những người khác quyết định bỏ qua màn ca hát. Dàn loa có thể tự nó hát hay hơn nhiều lần. Không còn phân biệt được các cô gái với nhau nữa. Trên sàn phòng la liệt váy vóc và những đồ bà rằn của các cô. Những người đàn ông cũng trút bỏ vẻ lịch lãm bên ngoài, hoan lạc đến hết bản năng của họ. Bốn cái bóng nhấp nhổm mải miết dưới ánh đèn mờ ảo ma mị. Những bản nhạc cuồng say không át đi được tiếng người thở hổn hển hay rền rĩ lê thê. Nếu anh không ngủ quên, thì anh và tôi cũng sẽ như vậy thôi. L đã nói với tôi như vậy, với một cái nhún vai vô thưởng vô phạt. Họ ngừng nghỉ một chút bằng một hai tuần rượu nữa, rồi đổi chỗ cho nhau để tiếp tục hiệp thứ hai. Đó là quyết định của Ca, hay đúng hơn là của rượu, và được những người khác hưởng ứng nhiệt tình. Giá mà ông đã không để cho men say dẫn dắt mình đến thế. Cuộc vui tiếp diễn, nhưng không còn lâu nữa. Ba người trẻ hơn bật cười khi thấy Ca đổ gục xuống thân thể cô gái thứ hai. Cô nũng nịu một câu gì đó khi luồn mình ra khỏi ông. Ca không đáp. Lát sau, khi tất cả đã xong xuôi, họ mới quay sang người đàn ông hãy còn nằm đó sau cuộc ái ân. Tiếp đến là một cơn hoảng loạn trong phòng hát. Các cô gái vội vàng nhặt nhạnh các thứ đồ của họ, cuống cuồng chui vào trong ống váy, còn chẳng buồn nhớ đúng xem ai phải mặc màu nào. Những người đàn ông cũng tá hỏa, vừa mặc lại áo quần, vừa chửi rủa chính người mà họ trước giờ vẫn xưng tụng. Tới khi đó, L mới lay tôi dậy, bằng một giọng bàng quang. Cô bảo tôi hãy tới xem đã có chuyện gì với Ca. Ông đã ngừng thở, cơ thể đã nguội đi nhiều phần. Người đàn ông người người phong độ đang lõa lồ bất động trước mặt tôi. Sự đối lập giữa một Ca trong bữa tiệc tri ân và cái vỏ vô tri của ông hiện tại làm dấy lên trong tôi một cảm giác như là thương hại. Tôi vuốt mắt cho ông, ánh mắt pha trộn giữa bàng hoàng và thỏa mãn. Ca hẳn đã không còn quá nhiều điều để tiếc nuối vào cái khoảnh khắc ấy. Nói cho cùng, ông đã chết trong tận cùng khoái lạc. Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê bên đường ấy, chúng tôi không nói gì một hồi lâu, chỉ tập trung vào phần ăn sáng với bánh mì kẹp của mình. L ăn một cách khó nhọc, cứ chốc chốc lại đặt bánh xuống đĩa, thở dài, lắc đầu với những suy nghĩ của chính mình. Đến khi tôi ăn xong và bắt đầu uống trà, thì cô vẫn còn tới gần nửa cái bánh. Cô có điều gì lo lắng à? Không, tôi cũng không biết nữa. Cô thẫn thờ đáp. Chắc là tôi đang thấy sợ. Có một người bỗng dưng chết ngay trước mặt mình như thế, anh có sợ không?
Thú thực là tôi cũng hơi rợn, nhưng cũng không phải là đột ngột lắm. Cô biết nguyên nhân ông ấy chết rồi đấy. Quá sức. Nếu ông ấy đã không cố thác loạn đến thế thì đã không có chuyện gì rồi.
Không phải về lão ấy.
L cắt lời tôi. Cô chép miệng nhiều lần khi cố diễn đạt suy nghĩ của mình.
Mà là về cái chết. Tự nhiên tôi cảm thấy nó ở rất gần, hơn mình tưởng rất nhiều.
Không thể nào biết được mình còn bao nhiêu thời gian. Có người già rồi chết, như thế thì đã tốt rồi. Có người đi trên đường, tai nạn rồi chết, không bao giờ đến được nơi cần đến. Mà có khi còn bao nhiêu người đang chờ người đó đến. Có người chết khi đang ngủ, không bao giờ biết được ngày mai của mình sẽ như thế nào. Giờ thì lại có người sướng quá mà chết. Buồn cười nhỉ?
Tôi không đáp.
Ừ, thì cũng hài hước đấy. Nếu như nói theo cách của cô. Nhưng ai mà cười được đây?
Tôi không sợ chết.
Cô nói tiếp.
Người chết đi rồi thì xong. Chỉ người còn sống là phải đối diện với những đau buồn hối tiếc. Mà điều gì là hối tiếc nhất? Là hối tiếc vì đã không sống được với nhau tốt hơn. Chuyện gì qua rồi thì không thể nào làm lại được. Thế là chỉ còn người sống, như tôi, sẽ phải cắn rứt vì điều đó.
Chẳng lẽ nhà cô...
mỗi ngày, lẽ ra tôi phải thấy mừng vì mẹ tôi vẫn còn sống. Lẽ ra tôi phải tranh thủ từng giờ để cạnh mẹ mới phải. Nhưng tôi không có đủ thời gian, cho dù đã lấy cả phần của anh.
Mẹ cô... bà bị bệnh gì à?
Tôi...
Cô ngước nhìn tôi, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều kể từ lần đầu gặp cô.
Tôi tâm sự với anh được không?
Sao tự nhiên tôi lại muốn tâm sự với anh thế nhỉ?
Ôi trời đất ơi!
Nếu có thể thì tôi sẽ lắng nghe.
Tôi đáp và chân thành muốn vậy. Nói ra được cũng sẽ giúp mình thấy khá hơn nhỉ?
Này, anh nhìn xem kìa.
L chợt nói, chỉ tay về phía sau chúng tôi. Tôi nhìn theo hướng tay cô chỉ, để thấy một người phụ nữ đen đúa, đang đựng một đứa bé, độ hơn một tuổi trước ngực, vẻ lếch thếch. Bà dừng lại ở từng bàn, mời người ta mua giúp một phong kẹo cao su, hay một vỉ tăm tre. Thoáng chốc đã thấy bà tới chỗ chúng tôi ngồi. L ngăn lại khi tôi đang định rút ví.
Không mua đâu cô ơi.
Cô lắc đầu, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.
Em ơi, mua giúp chị hũ kẹo, lấy tiền mua sữa cho cháu.
L vẫn lắc đầu, ánh mắt cô lộ vẻ bất nhẫn. Người phụ nữ nài thêm mấy câu rồi bỏ đi. Chờ bà đi khuất tầm tai, tôi mới quay sang cô.
Sao không mua giúp bà ấy cái gì đó?
Này, nếu tôi nói tôi đã từng là một đứa trẻ được người ta giong đi như thế, thì anh có tin không?
Hả? Tôi bị dội ngược.
Đúng là thế đấy.
L cười buồn.
Đứa nhỏ không phải là con bà ấy đâu, tôi chắc chắn. Người ta bắt cóc, hoặc là mua từ bố mẹ nó. Họ lỡ sinh nhiều con quá, phải bán bớt đi một hai đứa mà lấy tiền nuôi những đứa khác.
Thật thế à?
Tôi cảm thán yếu ớt.
Tôi từng là một đứa như thế. Làm sao mà tôi bị tách khỏi bố mẹ đẻ thì tôi không biết được. Tôi vẫn muốn nghĩ là mình bị bắt cóc, chứ không phải là bị bán đi như thế dễ chịu hơn khi nghĩ về bố mẹ đẻ.
Rồi tôi được mẹ tôi. Ừ, mẹ nuôi tôi, bà chuộc tôi về.
Từ đấy tôi đổi đời, trở thành tiểu thư con nhà thiên kim đấy.
L bật cười, nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt tôi.
Đây cũng là chuyện của 5-6 năm trước rồi. Hồi ấy mẹ tôi là một bà chủ lớn lắm đấy. Bà không lấy chồng, chỉ nhận nuôi một đứa con là tôi. Hình như ngày xưa mẹ tôi đã gặp chuyện gì đó không vui, đâm ra bà không còn tin vào đàn ông nữa. Bà bảo tôi cần phải độc lập, tỉnh táo, mạnh mẽ, đặt tên tôi là Băng, cũng vì thế.
Tôi thấy đó là một cái tên rất đẹp.
Tôi vụt miệng, và cô gái hơi mỉm cười đáp lại.
Chuyện hồi bé tí thì tôi không nhớ được, nhưng lớn lên một chút, được mẹ chiều nên tôi cũng đã từng là một đứa con nhà giàu đỏng đảnh, kiêu kỳ đấy. Đến cả khi việc kinh doanh của mẹ tôi bắt đầu sa sút, tôi vẫn cứ sống như một tiểu thư, vẫn đỏng đảnh kiêu kỳ như thế.
Nghĩ lại thì tôi đã làm bà quá lo lắng trong khoảng thời gian ấy. Rồi công ty của mẹ tôi phá sản, trong khi tôi vẫn cứ ăn sung mặc sướng. Hồi ấy tôi vẫn còn đang học phổ thông. Để trang trải cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của cái đứa con nhà lính tính nhà quan này, mẹ tôi bắt đầu lao vào làm việc cật lực. Bà kiên quyết không nhận một sự giúp đỡ nào từ người ngoài, dù khi đó còn có rất nhiều người theo đuổi bà. Tôi thì không hề hay biết gì.
L ngừng lại, buông thêm một tiếng thở dài, rồi uống cạn chén trà tôi rót cho cô giờ đã nguội ngắt. Tôi rót thêm cho cô một chén nữa, chợt nghĩ rằng tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, L và Q đã chẳng khác gì nhau. Nhưng cuộc sống đã đẩy họ về hai cực xa vời, chỉ có cùng một kết nối với tôi qua hai hợp đồng mà thôi. Tôi biết L đang chuẩn bị tiết lộ cái cách mà cô được cuộc đời đưa tới vị trí hiện tại. Nhiều người đã cảnh báo mẹ tôi cứ làm việc quá sức như vậy, rồi sớm muộn cũng sẽ phát bệnh. Nhưng bà không nghe. Có lẽ là vì tôi. Rồi cũng đến lúc bà phát bệnh thật. Bà ăn uống kém, sút cân, thỉnh thoảng lại đau bụng. Nhưng bà giấu mọi người, giấu cả tôi. Mà khi ấy tôi còn đang mải mê yêu đương, nào có biết gì khác. Cuối cùng thì tôi sao nhãng người quan trọng nhất đời mình để chạy theo một điều hết sức vô nghĩa. Đến khi tôi tỉnh ra thì đã quá muộn. Sai lầm, tuổi trẻ là những sai lầm, giống như lăn trái banh tuyết. Cùng lúc bệnh của mẹ tôi bắt đầu nặng lên, tôi đã phải trải qua nỗi đau đớn nhất của đời mình. Nỗi đau bị phản bội và bị bán rẻ bởi chính mối tình đầu của mình. Đến tận bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn thấy tủi nhục khủng khiếp.
Có chuyện gì giữa cô và anh ta vậy?
Một điều đáng ghê tởm. Hồi ấy tôi vừa mới bắt đầu đi học đại học, gần 3 năm trước. Thằng khốn ấy, nó đã bán tôi lấy một cái ghế trợ lý giám đốc. Bàn tay cô như vô thức siết chặt lại. Hắn đưa tôi đến một bữa tiệc ở công ty hắn, chuốc cho tôi say, vứt tôi cho lão giám đốc của hắn. Đến khi tôi tỉnh dậy thì giao dịch đã xong. Lão giám đốc tiện tay vứt lại cho tôi một mớ tiền, bằng cả một tháng tiền nhà. Tôi rùng mình, choáng váng với cách cô kể trải nghiệm khủng khiếp nhất đời mình trong đúng hai câu phức. Chỉ hai câu ấy thôi, hình như cũng đủ khiến cho cô gái cảm thấy lợm giọng. Cô uống thêm một chén trà như để nuốt trôi cái ký ức ấy. Tôi mất hết niềm tin vào cuộc đời, vào tình yêu, vào đàn ông. Cô hắng giọng, nhìn tôi, le lói trong ánh mắt một chút gì như là niềm cảm kích. Với anh cũng vậy thôi, nếu như anh đã nhào vào tôi như bọn họ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa. Không bao giờ. Kẻ duy nhất có được tình yêu của tôi và rồi lại giày xéo nó là một thằng khốn nạn. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã là cái khốn nạn nhất mà đời ném cho tôi rồi. Cô phá lên cười, tiếng cười cay nghiệt nhất mà tôi từng được nghe. Giá mà cô đã khóc. Không có tình yêu. Tôi nhớ tới điều mình đã từng nghe được từ một người lạ, miễn là còn yêu nhau. Vậy thì cô gái trước mặt tôi đây sẽ gọi là gì cứu cánh nữa đây? Nhưng hắn ta với tôi cũng gọi là có tí tác dụng. Năm đấy mẹ tôi phải nhập viện, bệnh phát tới mức không còn gắng gượng được nữa. Bà đã làm việc cật lực tới mức tận tụy rồi. Ừ, mẹ tôi bị ung thư tuyến tụy, đã tới lúc rất nặng rồi. Viện phí rất cao, nhưng lúc đó bà kiên quyết bắt tôi dùng tiền tiết kiệm của bà để học cho xong đại học. Tới lúc ấy, tôi mới nghĩ đến trách nhiệm của mình với gia đình. Tôi cần phải chăm sóc mẹ, phải sống đúng với cái tên mẹ đã đặt cho mình. Tôi bắt đầu vừa đi học vừa đi làm, nhưng tiền lương làm thêm có đáng là bao? Thế rồi tôi nhớ đến cái mớ tiền mà lão khốn kiếp ấy vứt lại. Tôi gọi cho thằng khốn ấy, hỏi xem nó còn bán tôi thêm lần nào được không? Thế là tôi trở thành một đứa con gái như bây giờ anh thấy đấy. Một con gái gọi cao cấp, sống với những thằng đàn ông giàu có, cho chúng cái chúng cần, nhận lại cái mình cần. Song phẳng, khốn thật, cuối cùng thì tôi cũng chẳng độc lập được với bọn đàn ông. Tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại, xót xa. Hàng ngày tôi vẫn đi học và đi làm, rồi đến bệnh viện chăm mẹ. Một tuần tôi chỉ cần đi khách 2-3 đêm là tạm đủ trang trải viện phí cho mẹ. Khách của tôi đều là các đại gia. Chúng nó không tiếc tiền để có được tôi một đêm. Nhưng rồi mẹ tôi ngày càng yếu đi. Tôi phải thuê thêm một hộ lý nữa. Thời gian tôi dành cho mẹ ngày càng ít đi. và tôi cũng càng suy nhược vì thiếu ngủ. Tôi tưởng...
Tôi dẫn lại lời của cô.
Cô được trả tiền để ngủ, giống như tôi.
Anh nghĩ tôi có thể ngủ được với cái đám ấy à?
Lũ đại gia luôn luôn trả tiền để tôi ở lại với chúng cả đêm. Mặc dù phần lớn bọn chúng nó đều lăn ra ngủ như chết ngay sau một lượt. Nhưng tôi thì không thể nào ngủ được. Tôi ghê tởm bọn chúng. Lúc nào cũng vồ lấy tôi như thằng nghiện, vục mặt vào tôi như lợn. Lúc nào cũng một mùi tạp nham như bãi nôn ấy. Nhiều thằng còn nôn thật. Tôi ghê tởm bọn chúng. Lần nào cũng phải kìm lại để không phát ọe lên. Thế là chúng nó tưởng tôi đang sợ hãi, đang e thẹn, và chúng nó càng thích. Xong xuôi thì lăn ra ngủ như lợn. Anh đã bao giờ thử ngủ cạnh một con lợn chưa? Tôi không thể ngủ được, nhưng cũng không thể về. Thế là tôi thức cả đêm bên cạnh bọn lợn đấy, chờ sáng để tích về tắm rửa rồi lên trường.
Vì vậy nên cô đã đến Happy Time?
Không, từ lâu rồi tôi đã quyết tâm không tiêu thêm một đồng nào ngoài viện phí và ăn ở cho mẹ con tôi.
Thế tại sao?
Anh có nhớ lão già đến nói chuyện nhả nhớt với tôi hôm gặp ở cái trung tâm ấy không? Lão béo ấy.
Cô đang nói về A.
Lão ấy là giám đốc của Happy Time và từng là khách của tôi. Một thằng lợn khác. Lão ấy xong xuôi cũng nằm vật ra. Nửa đêm thì thức dậy định đòi tôi tiếp tục. Xong lượt nữa thì lão hỏi tôi sao không ngủ. Tôi nói bị chứng mất ngủ. Thế là lão bảo tôi hãy đến chỗ lão ấy, thuê người ngủ thay. Lão không lấy tiền của tôi, chỉ cần mỗi tuần dành cho lão ấy một đêm.
Ra là vậy, nhờ đó mà chúng ta gặp nhau.
Mẹ tôi đã chuyển sang hôn mê sâu nhiều ngày nay.
Cô kể tiếp, không để ý tới lời của tôi.
Mỗi lần đến thăm mẹ, tất cả những gì tôi làm được là nhìn bà ngủ, tha thiết mong bà sẽ bất chợt mở mắt ra, gọi tên tôi. Nhưng không. Tôi rất muốn được nghe giọng bà. Tại sao tôi đã không dành nhiều thời gian với mẹ hơn từ trước cơ chứ? Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm qua tôi đã dùng để làm gì cơ chứ?
L gục mặt vào hai lòng bàn tay, bờ vai rung nhẹ. Tôi đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi nhỉ? Nhưng lần này, câu chuyện của cô gái xót xa đến độ, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài lúng túng rót thêm trà vào chén của cô. Nhưng khi L ngẩng đầu lên, tôi thấy mắt cô vẫn hãy còn khô. Nhưng dù sao thì tôi sẽ vẫn làm tất cả để mẹ tôi còn được sống.
Cô nói vẻ cứng cỏi.
Chỉ còn bà còn ở đó. Còn thở. Đó là tất cả với tôi rồi. Cho dù còn phải tiếp lũ lợn thêm bao nhiêu lần nữa. Cho dù còn phải thức trắng bao nhiêu đêm nữa trong những cái khách sạn bẩn thỉu ấy. Tôi vẫn sẽ đi tiếp. Vậy nên anh sẽ còn phải tiếp tục ngủ thay tôi lâu nữa đấy.
Bàn tay L đặt nhẹ lên tay tôi trong một giây. Đủ để truyền sang tôi một thoáng ấm ấm. Trong một giây ấy, ánh mắt cô nhìn tôi cũng đã không còn chút gì lạnh lẽo. Tôi đã hiểu cô hơn, đủ để nhìn thấu nỗi buồn vô hạn đằng sau màn sương lạnh ấy. Giá mà tôi có thể làm được gì cho em hơn là những giấc ngủ thuê trong hợp đồng. Giá mà tôi có thể làm tan băng.
Đó là nhiệm vụ của tôi mà.
Tôi khẽ mỉm cười, nhận ra đây là lần đầu tiên tôi thật lòng nói một điều như vậy. Rồi cái phút ấm áp ngắn ngủi ấy qua đi. Chúng tôi đứng dậy, trả tiền rồi chào tạm biệt nhau. Hai người đi về hai hướng như cái lần ấy. Về thôi, chiều nay tôi còn phải ngủ thay cho khách hàng duy nhất còn lại của mình rồi.
13.
Chưa một giây nào tôi quên đi lời hứa với nàng. Không một buổi sáng nào tôi thức dậy mà không nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày tôi tìm đến nơi ấy. Nhưng rồi tôi sẽ tiếp tục nán lại trên giường, miên man những suy nghĩ về tất cả. Tôi đã trì hoãn chuyến đi này trong nhiều ngày. Mơ hồ lo sợ một điều gì đó. Lời hứa với nàng quan trọng đến nỗi dường như tôi không thể nào chuẩn bị đủ tinh thần cho nó. Cho đến ngày hôm nay, khi tôi bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra những dải mây xám đã không còn răng ngang bầu trời. Thứ mùi ẩm ướt ám trong bầu không khí những ngày gần đây đã không còn nữa. Một ngày đẹp trời, trong veo nắng của một mùa mới. Tôi tự nhủ mình. Đi thôi. Cái tên nghe được từ vị lão tướng hôm đó đưa tôi đến một con phố giữa trung tâm thành phố. Phố nhỏ, nhưng nhộn nhịp tấp nập. Những quán ăn nhỏ trên vỉa hè, xen kẽ giữa những cửa hàng cũng nhỏ. Tôi thơ thẩn đi xuôi ngược nhiều vòng trên con phố ấy. Ngần ngại dừng chân bắt chuyện với bất kỳ ai trong số những con người hoặc đang hối hả chạy việc từ nhà này sang nhà khác, hoặc đang nhàn nhã bên ly cà phê sớm. Tôi dừng chân trước một hàng nước nhỏ giữa phố, nhớ lại lời ông cụ, hỏi mấy bà hàng nước ấy. Nghỉ chân uống nước đi chú ơi! Tôi làm theo lời người đàn bà bán quán, ngồi xuống, gọi cho mình một ly trà nóng. Vừa khi ấy, tôi thấy một bó hoa hồng vàng được đặt xuống mặt bàn nước, và một cụ bà khẳng khiu, có gương mặt nhân hậu, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, chừng như đã quen thuộc lắm.
Bà đi chợ về đấy ạ?
Bà chủ quán hỏi, giọng thân tình.
Vâng, tôi mua ít đồ cúng mùng một đây bà ạ.
Cụ bà nói mà không ngẩng lên, tay vẫn còn loay hoay với cái giỏ sách đầy những đồ lình kình.
May quá bà nhỉ, nay được ngày nắng, chứ mưa như mấy hôm trước thì...
Bà bò lửng câu nói, đón lấy ly nước trà từ tay bà và chủ quán. Câu chuyện giữa hai người phụ nữ tản mát qua những câu mẩu nhỏ thường nhật. Rồi bà chủ quán chợt quay sang hỏi tôi.
Thế chú có việc gì mà cứ lang thang mãi thế?
Con đi tìm nhà người quen thôi ạ.
Thế chú tìm nhà ai?
Ở đây tôi cũng biết cả đấy.
Con tìm nhà họa sĩ phái bà ạ.
Một giây im lặng, bất chợt và một thoáng ngỡ ngàng nơi ánh mắt hai người phụ nữ. Nhưng khi ấy tôi đã không nhận ra.
Cậu tìm nhà ông phái hả?
Đáp lại tôi không phải là bà chủ quán, mà là bà khách trên đường đi chợ về.
Thế thì tôi biết đấy.
Nhà nào thế hả bà? Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhận ra mọi chuyện thật là đơn giản và chỉ cần mình nói ra.
Đi, để tôi dẫn cậu đến nhà ông ấy.
Bà mỉm cười đứng dậy.
Cho em gửi tiền với bà ơi.
Để con gửi cho ạ. Nơi tôi cần tìm đến là một căn nhà nhỏ hai tầng xây theo lối cổ với nước vôi vàng đã lợt và những cánh cửa gỗ sơn xanh. Nằm lọt thỏm giữa con phố, trên cổng nhà đương nhiên không phải có một tấm biển nào đề đây là nhà họa sĩ phái. Tôi bật cười nghĩ mình có đi qua đi lại cả trăm lần thì cũng thế thôi. Rồi lại hồi hộp, không biết gặp được người họa sĩ ấy tôi sẽ phải nói gì. Tôi quay sang bà cụ, định nói lời cảm ơn, thì lại thấy bà đưa bó hoa cho tôi, tay lần vào túi áo.
Cậu cầm hộ để tôi mở cửa.
Bà giải thích, khi ấy tôi mới vỡ lẽ mình đã gặp được đúng chủ nhà mà không biết. Cánh cổng sắt đỏ mở ra sau một chuỗi lạch sạch của dây xích. Tôi theo bà bước qua đó, rồi một lần cửa gỗ xanh nữa để vào nhà. Cảm nhận ngay được một bầu không khí u tịch đặc quánh trong gian nhà tôi tối. Bà mở đèn, ngay cả ánh đèn cũng dường như có gì đó trầm mặc hơn bình thường, rồi mời tôi ngồi. Căn phòng khách nhỏ và giản dị, chỉ có một bộ bàn ghế uống nước cũ, kê dưới một bàn thờ ở chính diện, không đồ trang trí bày biện, không có cả một máy thu hình. So với căn phòng khách của tòa biệt thự của ca, nơi đã tạo ra manh mối đưa tôi tới đây, thì thật là một trời một vực. Tôi tần ngần nhìn quanh, mơ màng chờ đợi.
Cậu muốn gặp ông phái nhà tôi có phải không?
Cụ bà hỏi tôi, bước lại trước bàn thờ.
Ông ơi, hôm nay lại có người tới thăm ông đây này. Lâu lắm rồi đấy ông nhỉ?
Tôi chết lặng. Trên bàn thờ là di ảnh một người đàn ông, hình như đã bước qua tuổi thất thập. Gương mặt gầy guộc, nhiều phần khắc kỳ. Vầng trán cao, đôi mắt hoắm sâu lại lấp lánh tinh anh. Một cơn xúc động không thể nào gọi tên trào lên từ thẳm sâu trong lòng tôi. Số phận đã đưa đẩy tôi tới đây, tìm một người đã khuất để hỏi về những khung cảnh trong bức tranh.
Ông nhà tôi đã mất hơn 20 năm nay rồi,
người quả phụ nói, tay lần mơ hồ trên mặt bàn thờ.
Cũng lâu lắm rồi mới lại có người đến thăm tôi thế này.
Vâng, con thực lòng không biết.
Cậu muốn thắp cho nhà tôi nén hương không?
Vâng. Tôi giúp bà quẹt lửa, thắp lên ngọn đèn dầu trên bàn thờ, rồi châm hương vào đó. Run rẩy cầm ba nén hương trên tay hồi lâu, để làn khói mảnh là bay lên, hun nhòe mắt mình. Tôi chợt thấy tâm mình nhẹ bẫng, ngỡ như ngay từ đầu mình đã tới đây chỉ để thắp ba nén hương này. Qua một lần khói, gương mặt người đàn ông trong tấm di ảnh trở nên hóm hình. Đôi mắt ông như cũng hấp háy vì cay khói.
Mời cậu ngồi uống nước đã.
Cụ bà đã quay trở lại bàn, chậm rãi mở một bọc lá sen nhỏ.
Rồi thư thả, tôi dẫn cậu đi xem tranh ông ấy.
Chẳng mấy chốc, hương sen thơm dịu lan tỏa khắp phòng, hòa vào mùi hương trầm phảng phất. Một cảm giác thanh thản, trầm ấm dần sáng lên trong căn phòng nhỏ. Bằng những câu đứt đoạn, tôi kể cho bà nghe về khung cảnh mình đã gặp trong những giấc mơ, về bản chất tranh tôi đã tình cờ gặp được. Bà lắng nghe tôi với một sự chú tâm chân thành. Vậy nên hôm nay con đến đây, cứ nghĩ sẽ gặp được ông.
Ông à, đến lúc chết rồi mà ông vẫn còn mời được khách tới nhà cơ đấy.
Bà cười, trìu mến nhìn lên di ảnh người chồng quá cố.
Là cái duyên đấy con ạ, cái duyên đấy.
Vâng, là cái duyên.
Cậu có muốn lên thăm chỗ ông ấy làm việc không?
Vâng, bà cho phép con nhé. Bà gật đầu rồi đứng dậy, ra hiệu cho tôi đi theo vào nhà trong. Một hành lang hẹp không tưởng dẫn tôi tới một cầu thang còn hẹp hơn. Hai bên tường treo những bức tranh khổ nhỏ, những bức tranh phố cũ rêu phong. Trong một thoáng, tôi tưởng như không thể bước tiếp vì xúc động. Tưởng đâu tôi lại đang bước vào cõi mộng ấy, vào cái hiện thực của riêng mình ấy, nơi nàng dẫn tôi đi trên những con phố rêu phong, dưới những mái ngói đỏ. Khung cảnh rất đỗi thân quen, giờ đây lại hiển hiện trong căn nhà một người lạ. Cơ duyên nào lại có thể thần kỳ đến vậy?
Bà ơi!
Tôi ngước lên tấm lưng mảnh khảnh trước mặt. Những con phố trong tranh này có thật không hả bà?
Có thật chứ.
Bà đáp giọng hiển nhiên. Phố trong tranh ông phái nhà tôi có thật hết. Mà điều ở quanh đây thôi. Nhưng giờ phố không còn như thế nữa rồi. Thời ấy qua rồi. Cũng mấy chục năm rồi chứ ít gì. Thành phố đổi mới thì phố của chúng tôi cũng không giữ mãi thế được. Thời gian, tôi thì thầm với chính mình, nghe lòng hụt hẫng. Lại vẫn là thời gian, không còn nữa. Lên hết đoạn cầu thang, bà dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ và cũng tối như phần còn lại của căn nhà. Ánh nắng dường như cũng dừng lại đâu đó bên ngoài ô cửa sổ chớp kính. Khi đèn được bật lên, tôi thấy trong phòng có rất nhiều những bức tranh đủ kích thước đóng khung trên tường. Một số khác dựng tựa vào tường. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp và ấm hơi người, như thể người họa sĩ vẫn thường quay trở lại đây và tiếp tục sáng tác. Tôi bước vào phòng với những bước chân run run, cảm giác như đang bước vào một chốn thiêng liêng.
Ông nhà tôi ngày xưa ham vẽ lắm.
Bà âu yếm vuốt nhẹ lên một khung tranh.
Cứ khi nào có ý tưởng là ông ấy vẽ luôn, có khi chẳng cần đến giấy trắng, giấy báo, bìa sách cũng được. Có khi ông ấy còn lấy cả vỏ bao thuốc lá để vẽ chứ.
Bà cười, khúc khích như thiếu nữ nhớ về kỷ niệm buổi hẹn đầu. Tôi sẽ không kể nhiều về những bức tranh ở đây. Đến giờ này, có lẽ người ta cũng không còn xa lạ với những tác phẩm ấy nữa rồi. Chỉ có một điều tôi cảm nhận được và nghe lòng cồn cào sôi sục vì điều đó. Ấy là tâm hồn người nghệ sĩ trong từng bức tranh của ông.
Hồi ấy nghèo.
Bà kể tiếp. Bằng giọng ngùi ngùi.
Chuyện tiền bạc trong gia đình thì tôi lo cả. Ông ấy cứ việc vẽ thôi. Có lương hay tiền làm thêm thì đều đưa cho tôi cả. Nhưng lắm khi nhà tôi cũng không đủ ăn. Tôi lại phải xin tiền bà chị đấy. Ông ấy chỉ cần vẽ thôi.
Khi ấy, tôi chú ý tới một giá vẽ dựng ở một góc phòng. Bên trên đặt một bức tranh phủ vải trắng. Người quả phụ hãy còn miên man trong dòng ký ức.
Ông ấy mất, tôi buồn lắm. Có lúc vẫn tưởng ông ấy còn sống.
Bà thở dài.
Ngày nào tôi cũng lên đây lau dọn. Tôi biết hồn ông ấy có về thì cũng lại lên đây chứ chẳng ở dưới kia đâu. Vẽ là cuộc đời của ông ấy. Còn tôi là một nửa thôi.
Vẽ là cuộc đời. Hình như lâu lắm rồi. Tôi cũng đã từng ước mong như thế. Và rồi đã quên. Trễ rồi, nhưng còn chưa quá trễ. tôi đã không đến kịp. Không, không sinh ra kịp để gọi ông một tiếng thầy.
Nhưng tranh hãy còn trên giá vẽ, cỏ hãy còn chưa khô.
Bà ơi, còn tranh kia là...
Tôi chỉ bức tranh trên giá nơi góc phòng.
À, đấy là tranh ông ấy vẽ tôi đấy.
Một thoáng ửng hồng như vừa lướt qua trên gương mặt bà.
Đấy là tranh tôi thời trẻ, cậu muốn xem không?
Có ạ.
Tôi nghe tim mình đập còn nhanh hơn nữa trong một dự cảm mơ hồ.
Con mở lên bà nhé.
Nhận được cái gật đầu của bà, tôi tiến lại góc phòng, khẽ khàng vén tấm vải phủ tranh. Khoảnh khắc ấy cuối cùng đã cho tôi tất cả lời giải đáp tôi cần về những giấc mơ, về những cơ duyên, về cuộc đời trước mắt.
Trong tranh, nàng đang mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp bao dung. Ánh mắt xua tan mọi hoài nghi, soi thấu tâm hồn tôi. Nói với tôi rằng lời hứa với nàng đã được thực hiện rồi.
Thầy ơi!
Bà ơi!
Hình như phải rất lâu sau tôi mới run run cất tiếng lên được.
Bà cho phép con ở lại đây thêm một chút được không ạ?
Cậu cứ xem tranh tự nhiên.
Bà mỉm cười rồi đi dần ra cửa.
Hôm nay mùng 1, cậu có rảnh thì ở lại ăn với tôi bữa cơm. Đừng ngại nhé, khách của ông nhà tôi thì cũng là khách của tôi ấy mà.
Tôi muốn nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng đã nghẹn lại rồi. Nước mắt tôi trào ra, giàn giụa, lung linh những mảng màu trước mặt. Nàng bước ra, mang theo cả phố phường xưa cũ từ trong tranh. Nàng đang tươi cười, nụ cười đẹp nhất nàng từng mang. Góc phố quen bao lấy chúng tôi như những ngày nào. Nàng tiến về phía tôi, chạm tay lên má tôi, vuốt nhẹ đi dòng nước mắt.
Chúng ta đi dạo với nhau một lần cuối nhé.
Tôi gật đầu, rồi chúng tôi bắt đầu bước đi, sóng đôi với nhau trên con phố đêm. Trong thành phố này, có thể đã không còn nữa một khung cảnh như thế này. Nhưng tôi biết, mình sẽ không quên, người sẽ không quên. Góc phố xưa, những mái ngói đỏ, những bức tường vôi lợt, loang lổ rêu phong, những gọn đèn đêm trao nghiêng vàn vọt, cô liêu mà ấm áp. Cõi trầm lắng, tĩnh lặng, để tìm quên mà cũng là gợi nhớ.
Anh đã tìm được rồi,
nàng nói. Cảm ơn anh.
Không, tôi mới phải cảm ơn em.
Anh đã biết con đường phía trước của mình rồi chứ?
Tôi thấy nó rồi. Tôi gật đầu. Tôi biết mình sẽ phải làm gì. Nhờ em và thầy.
Và như nàng đã nói, đó là lần cuối cùng chúng tôi đi dạo với nhau trên con phố ấy. Nàng đã xong việc của mình, còn tôi giờ mới thực sự bắt đầu đi trên con đường riêng của mình.
L gọi cho tôi ngay buổi chiều hôm đó, khi tôi đang trên đường về nhà. Bằng một giọng trầm lặng, cô hỏi tôi có thể tới trung tâm để gặp cô ngay bây giờ được không? Tôi xuống xe ở bên kế tiếp và bắt một xe khác để tới Happy Time. L chờ tôi bên bàn lễ tân, cùng với gã mặt trắt. Một dải băng đen trên cánh tay áo cô gái đã nói lên tất cả. Tôi lúng búng trong miệng, nhưng cũng chẳng biết nói gì. Tôi lại im lặng ngồi xuống ghế. Gã mặt trắt bày lên bàn một số giấy tờ, bảo chúng tôi đọc rồi ký, kết thúc hợp đồng.
Cũng phải thôi, khi mà giờ đây cô không còn lý do gì để tiếp tục cần tới tôi nữa.
L tỏ ra mệt mỏi, gần như không nói một câu nào trong suốt quá trình hủy hợp đồng, chỉ lặng lẽ ký những gì được hướng dẫn. Gã mặt trắt nhìn tôi ái ngại, và tôi chỉ đáp lại bằng một cái cười. Cũng đến lúc rồi. Chúng tôi được sắp xếp thực hiện tiểu phẫu, gỡ connector ngay trong buổi chiều hôm đó. Xong xuôi, chúng tôi cùng nhau rời khỏi Happy Time. Có lẽ là lần cuối cùng. Khi ấy trời đã sụp tối.
Cảm ơn anh.
L nói khi chúng tôi một lần nữa ngồi đối diện với nhau trong một quán nhỏ.
Tới khi ấy tôi mới có dịp nhìn cô cho kỹ. Đôi mắt cô trũng sâu, đỏ hoe, mái tóc đen dài rối bời. Mỗi hơi thở của cô đều là một tiếng nức dài yếu ớt. Thực ra tôi cũng biết, sớm muộn gì thì... Giọng cô gái tỏ ra bình thản, nhưng môi cô lại đang run lên tê tái. Ra đi như thế, có lẽ mẹ tôi cũng đỡ đau đớn hơn. Nhưng tôi thấy trống trải quá. Bao nhiêu tháng qua, tất cả những gì tôi làm đều chỉ là có thể níu kéo được mẹ. Bà thậm chí còn không tỉnh lại lấy một phút để tôi được nói lời xin lỗi. Tôi là một đứa con gái bất hiếu, phải không anh?
Không đâu. Tôi lắc đầu, biết rằng mọi lời an ủi cũng chỉ là sáo rỗng.
Cô đã làm hết sức mình vì mẹ. Cô là một người con ngoan.
L không đáp, chỉ gật đầu khan. Tôi biết, băng đã tan rồi. Trước mặt tôi là một người con gái đang đau buồn và bơ vơ. Ánh mắt cô hoang hoải, hết nhìn tôi lại quay quắt trước sau.
Tiếp theo cô định như thế nào?
Tôi chưa biết nữa. Có lẽ tôi vẫn đi làm thêm ở chỗ bây giờ, chờ đến khi học xong.
Có điều gì cô muốn làm từ lâu, nhưng rồi đã quên không?
Tôi hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô, cố chuyển sang đó một chút bình yên.
Tôi mới tìm lại được nó, và giờ thì tôi có thể tiếp tục thực hiện nó rồi.
Chúng ta đã ngủ thuê quá lâu rồi, phải vậy không?
Điều gì tôi muốn làm từ lâu?
Lờ nhìn lại tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi cô cúi xuống như đang lục lọi trong trí nhớ.
Có, thực ra là có. Từ khi mẹ tôi bị bệnh và tôi bị hại, lâu lắm rồi tôi không nhớ tới việc đó. Nó từng là ước mơ của tôi. Nhưng một kẻ như tôi thì còn có thể ước mơ không?
Được, được chứ. Tất cả chúng ta đều có quyền ước mơ.
Tôi vươn tay qua mặt bàn, chạm nhẹ lên cánh tay cô.
Và có thể thực hiện nó.
Cảm ơn anh.
L lại cúi mặt xuống, rồi cô ngẩng lên, khẽ mỉm cười yếu ớt.
Anh có biết ước mơ của tôi là gì không?
Tôi lắc đầu.
Thực ra tôi muốn... là một nhà văn.
Nhà văn ư?
Ừ, ngày trước tôi rất thích viết.
Nụ cười của cô sáng lên thêm một chút.
Có lẽ rồi tôi sẽ dành thời gian để tiếp tục viết.
Cô định viết về cái gì?
Tôi cũng chưa biết nữa. Chắc là tôi sẽ viết về gia đình, về những đứa trẻ bị bỏ quên. Hoặc biết đâu tôi lại viết về chính cuộc đời mình, một đứa con gái dần bị đẩy tới chỗ trở thành gái gọi cao cấp.
L nói về điều đó một cách bình thản, khi mà giờ đây nó chỉ còn là quá khứ, tương lai hãy còn chưa tới. Rồi cô nhìn tôi.
Thế còn anh? Anh cũng tháo connector rồi phải không? Anh không tiếp tục làm ở đó nữa à?
Ừ, tôi xác nhận. Ngần ấy thời gian là quá đủ rồi. Bây giờ là lúc tôi sống cuộc sống của mình. Tất cả những người đến Happy Time, dù là người ngủ thuê hay người thuê ngủ, tôi nghĩ họ thực sự đều đang không hạnh phúc với thời gian của mình. Và cuối cùng thì Happy Time cũng không giúp được gì cho họ cả.
Anh nói đúng. Chỉ đến giờ này, cắt hợp đồng rồi thì tôi mới thấy mình có cả tự do lẫn thời gian để sống cho chính mình. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tiếp theo anh định thế nào?
Trước hết là tôi phải về nhà đã. Tôi cũng phải dành thời gian cho gia đình mình. Họ cũng đang mong tôi. Rồi sau đó tôi sẽ quay lại đây, tìm một bánh răng. Ý tôi là một việc làm, trong khi tôi tiếp tục niềm đam mê của mình.
Tôi cũng có đấy chứ. Chúng ta phải cố gắng thôi. Trong khoảng thời gian của mình. Nhớ nhé, trong khoảng thời gian của mình nhé. Đừng quên cô không còn là người ngủ thay cho mình nữa đâu.
Người đó đã trở thành bạn của tôi rồi.
L mỉm cười một lần nữa. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra mình muốn ghi lại nụ cười này đến thế nào. Nụ cười chất chứa dường như mọi nỗi niềm của thế gian.
Này, tôi có thể nhờ cô một việc được không? Tôi biết là bây giờ không phải lúc lắm.
Không sao, anh cứ nói đi.
Có thể cho tôi vẽ cô được không?
Bằng cách này hay cách khác, những gì tôi cần phải kể đã đi tới cái hồi kết rồi. Cuối cùng, tôi muốn nói về một ngày của tôi, như là ngày hôm nay chẳng hạn. Một ngày bình thường, mà cũng không hẳn bình thường. Chuông báo thức sẽ reo vào đúng 6 giờ 30, và tôi thường thức dậy trước đó vài phút để nhìn lên trần phòng. Căn phòng này không có mạng tơ nào trên góc trần cả. Ô cửa sổ phòng tôi nhìn ra một mặt hồ, lúc này đang thâu vào tầm mắt cảnh bình minh vừa mới ló ra khỏi rặng chuối phía bờ bên kia. Buổi sáng đầu tiên kể từ khi dọn tới đây, tôi đã dậy sớm hơn một chút nữa và ghi lại trọn vẹn khung cảnh ấy rồi. Bình thực phẩm chức năng đã ở lại với cha mẹ tôi từ lần cuối tôi về nhà. Hy vọng họ sẽ dùng nó đều đặn và thật khỏe mạnh. Tôi rời phòng sau khi hoàn thành một bữa sáng nhanh, mang theo đầy đủ dụng cụ cần thiết. Ngày hôm nay là một ngày mới. Bởi vì bức tranh tôi sắp vẽ sẽ không giống bức tranh của ngày hôm qua. Bởi vì tôi sẽ giống chọn thời gian của riêng mình.
Kết.
Tôi hãy còn muốn kể tiếp cho bạn nghe về những nhân vật của chúng ta. Những người ngủ thuê và những người thuê ngủ. Nhưng câu chuyện này tới đây sẽ phải khép lại rồi. Bởi lẽ Phi đã không còn là một người ngủ thuê nữa. Anh hiện đang làm bán thời gian tại một công ty giải trí, chuyên thiết kế nhân vật và khung cảnh cho các ứng dụng và trò chơi của họ. Anh vẫn thường quay lại thăm nhà cố họa sĩ phái, dành nhiều thời gian để ngắm tranh của ông, như thể chờ đợi tài năng của người thầy tình cờ ấy sẽ thẩm thấu vào mình. Mà tôi tin là đang như thế lắm. Về những người khác, tôi cũng được biết rằng Trang Phương vẫn tiếp tục thời gian biểu kín kẽ của mình, bớt đi một cơ số việc và thêm giờ ngủ vào danh mục ấy, tầm 6 giờ mỗi ngày. Còn Băng, cô khoe đang bắt tay vào viết một cuốn truyện dài, lấy cảm hứng từ cuộc đời mình và những người cô đã gặp. Tôi cũng không để thua kém mới được. À, phải rồi, tôi vẫn có thể viết thêm về họ, về những người ngủ thuê và những người thuê ngủ. Phi có kể với tôi rằng, lần cuối anh đi ngang qua Happy Time, vẫn còn rất tấp nập người ra vào. Sau cùng thì nó vẫn là thứ con người ta tìm kiếm. Anh nói, một cái cười trớ trêu như mọi khi. Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2014.